Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 14. Ở Áp Diếp với 6 tôn đồ.
Chúa ơi, đêm nay con đã suy nghĩ, tại sao thầy muốn đi quá xa để rồi lại trở về biên giới Phoenicia? Xin thầy để con đi với một người khác. Con sẽ bắn Anton. Con tiếc nó lắm. Nhưng bây giờ không dùng nó nữa. Và vì nó lôi kéo sự chú ý. Và con sẽ đi đón Philippe và Bartholomew. Chắc hẳn họ sẽ theo con đường này. Và chắc chắn con sẽ gặp họ. Và thầy có thể chắc bụng là con không nói. Con không muốn gây đau khổ cho thầy. Thầy hãy nghỉ ngơi ở đây với những người khác. Và chúng ta sẽ tiết kiệm cho mọi người cuộc hành trình đi giúp ta em, và chúng con sẽ làm rất lẹ.
Phêrô nói khi ra khỏi căn nhà mà họ đã ngủ đêm. Họ có vẻ ít gầy hơn vì họ có y phục tốt, râu tóc được chải và sửa dọn do bàn tay nhà nghề.
Tư tưởng của con hay, thầy không ngăn cản con làm, vậy hãy đi với người bạn nào như ý con muốn.
Vậy thưa Chúa, với Simon, xin thầy chúc lành cho chúng con.
Giê-xu ôm họ và nói,
bằng một cái hôn, đi đi.
Họ nhìn hai ông ra đi xuống dốc lẹ về phía đồng bằng.
Simon Jonah, ông ấy quá tốt. Trong những ngày này, tôi đánh giá ông ấy như tôi chưa hề làm trước đây.
Giu-đa Thaddei nói,
tôi cũng vậy.
Matthew nói,
không bao giờ ích kỷ. Không bao giờ kêu hãnh, không bao giờ đòi hỏi.
Ông không bao giờ tự phụ là thủ lãnh. Trái lại, ông làm như người rốt hết trong chúng ta, mà vẫn luôn luôn giữ đúng địa vị của ông.
Jacobe and Frey thêm.
Chúng tôi, ông ta không làm chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi biết ông từ nhiều năm rồi, như lửa, nhưng hết lòng và rất ngay thẳng.
Jacobe Yebede nói,
ông anh tôi rất tốt, dù có hơi thô lỗ, nhưng từ khi ông đi với Giê-xu, ông ta đã tốt hơn gấp đôi. Tôi có tính khác hẳn, và đôi khi anh ấy bực mình, nhưng anh ấy biết tôi khổ vì cái tính của tôi, vì lợi ích của tôi, nên anh ấy bực mình. Khi người ta hiểu anh, người ta thấy rất dễ chịu với anh.
Andrew nói,
trong những ngày này, chúng ta luôn luôn hiểu nhau, và chúng ta luôn luôn đồng lòng hợp ý.
Joanne bảo đảm,
đúng lắm, tôi cũng thấy vậy. Trong suốt một tuần trăng, và ngay cả trong những lúc bị kích động nhất, chúng ta không bao giờ cao có. Trong khi trước, thì đôi khi tôi không biết tại sao.
Jacobe Yebede đọc thoại,
tại sao ạ? Quá dễ hiểu. Bởi vì chủ tâm của chúng ta ngay thẳng. Chúng ta không toàn thiện, nhưng chúng ta ngay thẳng. Vì vậy, chúng ta chấp nhận điều tốt của bất cứ ai trong chúng ta đề nghị, và xa lánh điều xấu mà bất cứ ai chỉ cho chúng ta, trong khi trước kia thì chúng ta không để ý như vậy. Tại sao? Thật là dễ để nói. Bởi vì tất cả 8 người chúng ta chỉ có một ý tưởng, làm sao để Giê-xu vui lòng, đó là tất cả.
Thaddei kêu lên.
Tôi không tin là những người khác có tư tưởng khác.
Andrew nói, với tinh thần cầu hòa.
Không, Philippe thì không, Bartolomeo cũng không, mặc dù ông ta lớn tuổi và rất đạt Israel, Thomas cũng không. Mặc dù ông ta rất người hơn là thần trí. Tôi sẽ lầm Nếu tôi kết án họ về Giê-xu, thầy có lý. Xin lỗi, nhưng nếu thầy biết con là thế nào khi con thấy thầy đau khổ, và vì ông ta, con là một môn đệ của thầy như những người khác. Nhưng hơn nữa, con là anh em và bạn bè của thầy. Và con có trong con dòng máu hung hăng của Enphê. Giê-xu, đừng nhìn con cách nghiêm nghị và buồn như vậy. Thầy là con chiên, còn con sư tử. Thầy hãy tin là con rất khó tự kiềm chế, không cắn xé bằng những cú đá tất cả những ổ vu khống bao quanh thầy và phá đổ những nơi trú ẩn của kẻ thù thực sự. Con muốn thấy cái bộ mặt thiêng liêng thực sự của nó, và con sẽ cho nó một cái tên, và có lẽ tên đó là vu khống, và con sẽ đánh nó bằng một dấu hiệu không thể xóa nhòa được. Nếu con biết chắc là mình không lầm, và điều đó sẽ làm cho nó mãi mãi hết dám làm khổ cho thầy.
Thaddê đã nói tất cả những lời đó cách hung hăng, mặc dầu lúc đầu Giê-xu đã nháy mắt cho ông. Giacôbê Giê-bê-đê trả lời ông:
anh phải ghi dấu cả nửa Israel. Nhưng điều đó cũng không cản được Giê-xu. Anh đã thấy đó, trong những ngày này đâu có gì đối nghịch với Giê-xu. Thầy ơi, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Thầy đã nói ở đây rồi sao?
Không, thầy đã đến sườn núi này từ gần một ngày, thầy đã ngủ trong rừng.
Tại sao họ không muốn thầy?
Quả tim họ xua đuổi người bộ hành, thầy không có tiền.
Vậy đây là những quả tim bằng đá, họ sợ cái gì?
Sợ thầy là tên ăn cắp, nhưng không quan trọng. Chúa Cha trên trời đã cho thầy tìm được một con dê cái bị lạc hay trốn chủ. Hãy tới mà coi nó sống ở dưới cây rừng với một con dê con. Nó đã không chạy đi khi thấy thầy tới, trái lại, nó đã để cho thầy vắt sữa nó vào miệng thầy, tựa như thầy là một con nhỏ của nó. Thầy cũng ngủ ở bên nó với con dê con, hầu như ở trên quả tim thầy. Thiên Chúa rất tốt với ngôi lời của người.
Họ đi lại chỗ họ đã ở ngày hôm qua, trong một rừng gai dày. Ở giữa đó có một cây sồi cổ thụ. Tôi không biết làm sao cây sồi có thể sống ở đó. Nó bị nứt ra ở gốc, tựa như đất đã rẽ ra và xé cái thân lực lưỡng của nó ra. Nó bị cuốn đầy cây trường sân và cây gai, và bây giờ nó trụi hết lá. Ở rất gần đó, con dê cái đang gặm cỏ cùng với dê con. Khi thấy đông người, nó giơ sừng ra để tự vệ. Nhưng rồi nhận ra Giê-xu nên nó bình tĩnh. Họ thảy cho nó những mẩu bánh và rút lui.
Thầy đã ngủ ở chỗ đó.
Giê-xu cắt nghĩa.
Và thầy sẽ ở lại chỗ này nếu các con không về. Bây giờ thầy đã đói. Mục đích của việc chay tịnh đã xong. Không nên nài nỉ những chuyện mà người ta không thể thay đổi.
Giê-xu lại buồn. Sáu vị nhìn người, nhưng họ không nói gì.
Bây giờ chúng ta đi đâu?
Bữa nay chúng ta ở lại đây. Ngày mai chúng ta xuống để giảng trên đường Ptolemy, rồi chúng ta tới biên giới Phoenicia, sau đó lại trở về đây trước ngày Sa-bát.
Và họ từ từ đi vào làng.
Chương 15. Giảng tin mừng tại biên giới Phoenicia.
Con đường đi từ miền Phoenicia về Ptolemy là con đường hẹp. Nó cắt ngang cánh đồng nằm giữa biển và núi bằng một đường rất thẳng. Nó được bảo trì tốt và đông người qua lại. Nó thường giao nhau với những con đường nhỏ hơn chạy vào các làng ở bên trong các làng vùng bờ biển. Có nhiều ngã tư, gần nơi đó thường có một căn nhà, một giếng nước, một cơ xưởng thô sơ cho những con vật cần sửa móng sắt. Giê-xu với sáu vị ở với người đi một quãng đường dài, khoảng trên 2 cây số. Dưới mắt họ luôn luôn có cùng một quang cảnh. Sau cùng, họ dừng lại tại một căn nhà với cái giếng và cơ xưởng, bên một ngã tư gần một con suối. Một cái cầu cắm chân vào bờ suối, nó vững chắc nhưng hẹp, chỉ vừa cho một chiếc xe ngựa đi qua. Điều này làm các người qua lại phải dừng vì hai dòng đi ngược chiều nhau, không thể đi qua cầu cùng một lúc. Điều đó cũng cho phép những người qua lại thuộc các nòi khác nhau, và theo điều tôi có thể hiểu, tức là người Phê-ni-si và người Israel, nói đúng ra là ghét nhau cách hổ tương, có dịp để đồng ý với nhau về một điểm duy nhất, nguyền rủa Rôme. Nhưng nếu không có Rôme, thì không có chiếc cầu này. Và với cái suối này, khi nước ngập, tôi không biết làm sao họ có thể qua. Nhưng là vậy đó, kẻ áp chế thì luôn luôn bị ghét, dù là họ làm những điều hữu ích. Giê-xu dừng lại gần cầu, nơi có mặt trời soi sáng cho căn nhà ở gần suối, và cơ xưởng xông mùi hôi, vì người ta đang rèn móng sắt cho một con ngựa và hai con lừa đã bị rơi mất móng. Con ngựa được đóng vào một chiếc xe Roma. Trên đó, những người lính đang giỡn bằng cách dọa nạt các người Hy Bá, dám nguyền rủa họ. Họ ném một nắm phân ngựa vào một ông già mũi dài, có vẻ thù hận hơn các người khác. Một cái miệng mãng xà thực sự. Tôi tin là ông ta sẵn sàng cắn các người Roma để đánh thuốc độc họ. Hãy tưởng tượng chuyện gì xảy ra. Ông già Hy Bá chạy trốn, là lối tự như các tên lính làm ông bị cùi. Và những người Hy Bá khác hợp ca với ông. Các người Phê-ni-si cười mỉa mai.
Quý vị thích mana mới mà, ăn đi, ăn đi. Cái đó sẽ cho quý vị có hơi để la lối những người đã quá tốt với quý vị. Các con rắn độc giả hình.
Các tên lính cười chế nhạo. Giê-xu nín thinh. Sau cùng chiếc xe Roma cũng đi sau khi chào người thợ bịt móng.
Chào Tito, chúc anh một ngày may mắn.
Đó là một người vạm vỡ, khá già, cổ trâu, mặt cạo nhặn, mắt rất đen ở hai bên cái mũi mặt, dưới vầng trán rộng và dô, hơi hói, tóc tại những nơi có thì ngắn và quanh. Ông ta giơ cái búa nặng của ông lên trong cử chỉ từ biệt, rồi ông lại cúi xuống trên cái đè mà trên đó một người thợ học việc đã để một mảnh sắt nung đỏ, trong khi một cậu con trai khác đốt móng một con lừa để chuẩn bị đóng móng sắt.
Những người thợ bịt móng dọc con lộ này hầu hết là Roma, những người lính ở lại đây sau khi mãn hạn, và họ kiếm sống khá, không bao giờ một cái gì có thể ngăn cản họ săn sóc các con vật. Và một con lừa có thể rơi mất móng sắt dù là trước hoàng hôn của ngày Sa-bát hay trong dịp lễ ánh sáng.
Matthew nhận xét.
Cái ông đã đóng móng sắt cho Anthony cũng cưới một bà người Hy Bá.
Gioan nói.
Người điên thì nhiều hơn người khôn.
Jacobe Zebede nói cách nghiêm trang.
Vậy con cái thì thuộc về ai? Thuộc về Thiên Chúa hay ngẫu tượng giáo?
Andre hỏi.
Thường thường thì thuộc về người nào mạnh hơn.
Matthew trả lời.
Chỉ cần người đàn bà không bỏ đạo là con cái thuộc về Hy Bá. Bởi vì người chồng, những người này, họ để cho vợ làm, họ không quá cuồng nhiệt, kể cả với Olympe của họ. Tôi tin là bây giờ họ chỉ còn tin vào tiền. Họ có rất nhiều con.
Những phối hợp đáng khinh. Không đức tin, không một quê hương thực sự, ghê tởm đối với mọi người.
Thade nói.
Không, anh lầm, Roma đâu có khinh họ. trái lại, nó tiếp tục giúp họ. Họ hữu ích cho nó hơn là khi họ cầm khí giới. Họ xâm nhập chúng ta bằng cách làm hư dòng máu hơn là bằng bạo lực. Những kẻ chịu đựng thường là thế hệ đầu tiên, sau đó họ phân tán và thế giới quên đi.
Matthew nói với vẻ hiểu biết.
Đúng, các trẻ em là những kẻ đau khổ, nhưng cả các đàn bà Do Thái nữa. Kết bạn trong những trường hợp như vậy, cho chính các bà và cho con cái các bà. Họ làm thầy thương, sẽ không còn ai nói với họ về Thiên Chúa nữa. Nhưng điều đó sẽ không còn trong tương lai. Lúc đó sẽ không còn những ngăn cách giữa các loại người, các dân tộc, vì các linh hồn sẽ hợp nhất trong một quê hương duy nhất, quê hương của Thầy.
Lúc này Giê-xu nói, vì trước vẫn nín lặng.
Nhưng lúc đó các bà sẽ chết.
Gioan kêu lên.
Không, các bà sẽ tụ họp nhân danh Thầy, sẽ không còn Roma hay Libya, Hy Lạp hay dân Tiểu Á, Iber hay Golia, Ai Cập hay Hy Bá, nhưng chỉ còn những linh hồn của Đức Kitô, và khốn cho những ai muốn phân rẽ các linh hồn theo quê hương trần thế của họ. Tất cả đều được Thầy yêu thương và Thầy đã chịu khổ cho họ cách đồng đều. Người hành động như vậy là chứng tỏ họ không hiểu gì về đức bác ái, là nhân đức phổ quát.
Các tông đồ nhận ra lời của Chách kín đáo nên họ cúi đầu nín lặng. Tiếng động của sách bị đập trên đe chấm dứt, và cả những cú vang lên ở bàn chân sau cùng của con lừa. Giê-xu lợi dụng dịp để cao giọng, để làm cho đám đông nghe thấy người. Người làm như tiếp tục cuộc thảo luận với các tông đồ, nhưng thực ra là người nói với những người qua đường, và có lẽ với cả những người ở trong nhà. Chắc chắn có những phụ nữ, vì trong làn khí ấm thấy vang lên tiếng nói phụ nữ.
Dù là coi như không có, nhưng luôn luôn có sự liên hệ bà con giữa mọi người, vì mọi người đều đến từ một đấng tạo hóa duy nhất. Nếu sau đó con cái của một cha duy nhất phân tán đi, thì việc đó không thay đổi gì về nguồn gốc của họ, cũng giống như việc một đứa con bị đuổi ra khỏi nhà cha mẹ, cũng không thay đổi dòng máu của nó. Trong mạch máu của Cain luôn luôn có dòng máu của Adam, dù là tội ác của nó đã làm cho nó trốn chạy qua khắp thế giới mênh mông. Và trong mạch máu của những đứa con sinh ra sau sự đau đớn của Eva khóc trên xác con trai bà, cũng có cùng một dòng máu đang sôi trong mạch của Cain. Cũng vậy, và với lý do tinh rồng hơn, là sự bình đẳng giữa các con cái của đấng tạo hóa. Bị lạc, có. Lưu đày, có. Bỏ đạo, có. Tội lỗi, có. Nói nhiều thứ tiếng khác nhau, và nhiều khi chúng ta ghê tởm, có. Hư hỏng bởi phối hợp với dân ngoại, có. Nhưng linh hồn do từ một đấng duy nhất mà tới, và nó như vậy mãi mãi, dù là phân chia, thất lạc, lưu đày, hư hỏng. Dù nó là đối tượng cho sự đau đớn của người cha Thiên Chúa, nó luôn luôn là linh hồn do người tạo dựng. Những người con tốt của một người cha tốt phải có những tình cảm tốt. Tốt đối với cha, tốt đối với anh em, dù là họ thế nào vì là con cùng một cha. Tốt với cha bằng cách an ủi sự đau đớn của người, bằng cách dẫn về cho người những đứa con là sự đau đớn của người, hoặc bởi vì chúng tội lỗi, hoặc bởi vì chúng phản đạo, hoặc bởi vì chúng là dân ngoại. Tốt với họ bởi vì họ có một linh hồn đến từ cha, ẩn trong một thân xác có tội, dơ bẩn, đần độn bởi một tôn giáo sai lầm, nhưng luôn luôn là linh hồn của Chúa và giống linh hồn chúng ta. Ôi các vị Israel, hãy nhớ rằng không một ai, dù là kẻ thờ tà thần xa cách Thiên Chúa nhất bởi cái tôn giáo thờ ngẫu tượng của nó, dù là một người ngoại giáo nhất trong số các dân ngoại, hoặc là kẻ vô thần nhất trong loài người, mà lại không có cái dấu vết của nguồn gốc nó. Ôi, hỡi các vị bị lầm lẫn trong khi chia cách với tôn giáo thực bằng cách hạ mình tới chỗ pha trộn các giống tính mà tôn giáo của chúng ta ngăn cấm, dù là quý vị thấy như tất cả những gì thuộc về Israel đã chết ở trong quý vị, bị ngộp bởi tình yêu đối với một người có niềm tin khác, thuộc nòi giống khác, mong rằng nó chưa chết tất cả trong quý vị, hãy còn một cái gì còn sống, và đó là Israel. Quý vị có bổn phận thổi vào đám lửa tàn, khơi dậy cái ánh sáng còn tồn tại do ý muốn của Thiên Chúa, để làm cho nó tăng trưởng mạnh hơn tình yêu xác thịt. Tình yêu này sẽ chấm dứt với cái chết, nhưng linh hồn của quý vị không chấm dứt với cái chết. Hãy nhớ điều đó. Và dù quý vị là ai, quý vị nhìn thấy, và đôi khi quý vị sợ một cuộc hôn nhân của một phụ nữ Israel với một người có đức tin khác, thuộc nòi giống khác, quý vị hãy nhớ là quý vị có bổn phận bó buộc phải giúp đỡ người chị em lạc đường này với lòng bác ái, để họ lại tìm thấy con đường của cha. Đó là luật mới, luật thánh và đẹp lòng Thiên Chúa. Chớ gì những kẻ đi theo đấng cứu thế, hãy chuộc lại ở khắp nơi những gì cần cứu chuộc, để Thiên Chúa được vui vì những linh hồn trở về nhà cha, để không làm cho sự hy sinh của đấng cứu thế trở nên quá trơ trơ và nhỏ mọn. Để làm dậy men một số lượng bột lớn, bà chủ nhà dùng một chút bột của tuần trước. Ôi, một số lượng nhỏ, làm dậy men cả một khối. Bà nhào nó với một đống bột, và để tất cả trong nơi khuất gió, chỗ ấm áp thuận tiện trong nhà. Quý vị là những người thợ của điều thiện, quý vị cũng hãy làm như vậy. Và cả các vị là những con cái lìa xa cha và vương quốc của người cũng vậy. Những người thứ nhất hãy góp một chút men của quý vị để phụ cho những người thứ hai và củng cố cho họ. Họ sẽ phối hợp nó với những phân tử công chính còn tồn tại ở trong họ. Và người nọ cũng như người kia hãy giữ men mới cho khuất những sức mạnh thù hận của điều ác trong những chỗ ấm áp của đức ái, theo như quý vị, hoặc quý vị làm chủ mình, hoặc là trong quý vị chỉ còn lại một chút kiên trì được, dù là nó đã kiệt quệ. Hãy giữ vững các bức tường của căn nhà tôn giáo chung quanh cái gì đang dậy men trong con tim của kẻ đồng tôn giáo lạc lõng, để họ cảm thấy Israel vẫn còn yêu họ, họ còn là con cái Sion và anh em với quý vị, để hết mọi thiện chí đều dậy men, và để nước Thiên Chúa đến với các linh hồn và cho hết mọi linh hồn.
Nhưng ai vậy? Ai vậy?
Nhiều người hỏi nhau. Họ không cảm thấy vội vã để qua cầu nữa, dù cầu đã trống. Và những người đã qua từ bên kia cũng không vội vã đi tiếp nữa.
Một vị Rabbi.
Một vị Rabbi Israel.
Ở đấy, tại biên giới Philistia. Lần đầu tiên có chuyện này. Nhưng như vậy đó, Esther nói với tôi rằng, đó là vị mà người ta gọi là Đấng Thánh.
Vậy có lẽ người trú ngụ ở giữa chúng ta, bởi vì ở đó họ bắt hại người.
Đó là những kẻ thuộc loại bò sát.
Rất tốt. Nếu người đến nhà chúng ta, người sẽ làm những kỳ công.
Trong lúc đó Giê-xu bò đi, khi vào một con đường băng qua đồng ruộng.
Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe loan tin vui, cùng nắm tay chung xây trời đất mơ. Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy đến với Chúa đi vào đời, cùng bước nơi ánh sáng thành núi men trong muôn dân, thành chiến nhân đeo thoát mùa hồng ơi.
tin man dắt theo tiếng cười hay than vãn. Vì xưa ngài đã phán thầy loan cho người thế rằng vui vui mừng lên ta đã đến ngày ấy Chúa thân thiêng gọi khắp nơi ngày ấy đến với Chúa đi vào đời cùng bước dưới ánh sáng phải núi men cho muôn dân thành chứng nhân gieo vang mùa hồng ân đi vào mừng đám cưới đến giường người hấp hối tới bên người mẹ nở y và đi chiều hoàng tiên xin chiêng lạc đêm tối nằm bên anh tội nhân trên thập giá. Đến cùng người thu thuế, đến cùng người đánh cá, đón nghe mai đệ lia kêu ca. Vì xưa ngài đã phán rằng ai nghèo đau yếu, ngài yêu cho vào ăn trong tiệc. Cho dù trời mưa gió, cho dù trời băng giá, cứ đi với ngài trên đường xa. Vì xưa ngài đã chết, mà nay ngài vẫn sống. Ngày mai trong hiên vang, ngài lại đến. Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời ngài muốn hết thế giới được đón nghe loan tin vui cùng nắm tay chung xây trời đất mới. Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi ngày ấy đến với Chúa đi vào đời cùng bước với ánh sáng thành vui men cho muôn dân thành chứng nhân gieo vang mùa hồng.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vé mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.